Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu đề tài Đạo là sự quân bình. Quân bình đời đạo, quân bình không tranh chấp. Ngày nay, xu hướng nhiều quốc gia văn minh trên thế giới, con người tìm đến thiền. Thiền là để tìm khả năng luồng điện của con người, đóng góp chung cho xã hội, tìm lại sự quân bình của chính mình. Thiền có lợi ích gì cho xã hội ngày nay? Đức Thầy Lương Sĩ Hằng nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Người tu mong trở về với thực chất chân tu. Tu là phải hành. Nếu tu không hành, mang danh tu, thiếu tu, rồi tương lai phần hồn sẽ bơ vơ nơi trần thế, nơi cảnh địa ngục. Người tu mong quy không, không nhớ nghiệp, quên được chừng nào là chúng ta được đại phước. Sau cái quên đó là quên bất cứ điều gì, lo tu đi lên, quên đời qua đạo. Khi đi tới quân bình đạo Pháp, không còn gì để lo. Tâm phàm hay lo sợ mất với còn, lẫn quẩn trong nghiệp duyên mà không thoát. Có nghiệp thì sợ nghiệp, mà quên nghiệp thì sợ mất. Có nghiệp, sợ nghiệp, tôi phải giải nghiệp, nghiệp đi tôi cảm ơn. Tôi trở về không mà không bao giờ sợ đói, tôi sẽ có, trong không mà có. Làm sao quân bình luồng điển trong cơ tạng? Quân bình đời đạo là sao? Còn mất quân bình là như thế nào? Tại sao Đức Thầy giảng rằng khi chúng ta nuôi dưỡng quân bình thì chúng ta ở trong trung dung, không ác, không thiện, mới xây dựng đời mới, thượng nguồn thánh đức. Có vui có buồn, chúng ta mới cân nhắc. Có thanh có trược, chúng ta mới truy tầm. Giá trị vô cùng của thanh trược, chúng ta mới đạt được quân bình, thì lúc đó ta đi trên con đường trung dung. Đức Thầy có nhắc đến quyển Mơ Duyên Quái Mộng của Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu. Khi hồn vía tương ngộ, tương hành, tương chuyển, học đạo là chỗ đó. Thế gian là sự kích động và phản động, chúng ta mới có cơ hội lui về thanh tịnh. Lui về thanh tịnh tiếp tục nhận thức ra sự quân bình của chúng ta, đó là đạo giả. Đạo là sự quân bình. Sau đây, những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta hiểu thêm về đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Quân bình là gì? Một người đời sống bình thường không có đủ quân bình hay sao?
Một người thường sống ngoài đời không có đủ quân bình, vì mắt mũi tai miệng lôi cuốn theo tình đời mà thôi, trong nội thức bỏ quên. Còn người tu quân bình tâm thức, nhận định hậu quả của sự việc, thích sống trong luật nhân quả hơn là hỗn ẩu.
Bệnh lên nhiều hơn. Ví dụ như đi trong bất cứ mọi hoàn cảnh, chỗ nào cũng có khó, chỗ nào cũng có cái sự coi như là nó đập mình hết,
nó nghịch lại mình hết rồi. Còn mình tu á, mình thì lo trước. Ngày mai anh đánh tôi xin chuẩn bị để đánh thử tôi cái để cho anh đánh ai không sao, tôi quen rồi, tôi không có sợ. Thấy không? Thì con người nó tạo cái dũng là nhờ vậy. Tu là nó tạo được cái dũng. Cho nên cái tu này đâu có phải là cái pháp của ông Tám tu, cho ông Tám tu cho con thôi. Pháp của người nào hành người đó hưởng. Cái này đâu có phải lệ thuộc đâu. Cho nên con người nó mau già là tại vì mất quân bình. Mà nó tu rồi nó quân bình lại, nó không có già. Nó sẽ đúng không? Nó thấy cái tâm nó ổn định. Còn nó không tu nó càng ngày càng đi xuống, càng thấp mất. Nó mất quân bình rồi. Mất quân bình thì chứ không có quân bình máy bay nó phải bay cao. Nó mất quân bình thì máy bay cứ lạ đà vậy. Nó rớt xuống. Nó nặng, mình cảm thấy không yên. Nhưng mình thiếu mất cái gì? Mình mất cái nhiệm vụ lo cho mình. Kỳ thật là mình cứ hướng ngoại lo cho người ta mà rốt cuộc mất cái nhiệm vụ lo cho mình. Thì đâu có thấy cái duyên nghiệp từ bao nhiêu kiếp đâu. Tại sao tôi lãnh cái hoàn cảnh này? Từ cái bản chất độc tài hành hạ của tôi đã đối xử với nhân loại từ bao nhiêu kiếp rồi, ngày hôm nay tôi phải bị sự độc tài đối xử lại. cái luật nó không có chạy đâu hết. Yeah. Thì chấp chấp nhận là tôi vui rồi, mà chấp nhận là tôi giải tỏa sự phiền muộn tối tâm đó là tôi tiến không phải thuộc luật. Tôi tìm ra sự việc, như khoa học nó vô nó tìm ra sự việc, nó đem ra nó bán có tiền. Thì mình cũng vậy, mình phân tích khoa học quyền bí trong này nó đang bị kẹt mà mình không thấy. Bây giờ mình thấy rồi nó hết kẹt là mở, đó khoa học nó mở. Trong tâm mình tự nhiên mở, mình thấy vui. Tôi sống với những chủ nợ mà tôi được trực tiếp và tôi tu để kéo dài con đường tôi trả thành nợ cho chủ nợ trực diện của tôi. Tôi có cơ hội trả nợ thôi, kiếp sau nó lập đầu tôi cũng phải trả. Tôi không cách gì giỏi hơn hết, tôi phải trả nợ. Thì tôi bằng lòng trả nợ với vui không? Mà nợ mà tôi cứ ra không hại, trời Phật ác sao hành hạ tôi như vậy, không phải. Mình chặt rồi, mình càng nghĩ như vậy thì càng gây thêm một cái tai họa cho tâm thức nữa. Đâm ra khổ.
Nhiều người không điên là tại vậy.
Không biết cái tội của mình, đổ lỗi cả trời Phật luôn. Nhiều người ở Việt Nam bị tịch thâu kiểm kê, nói tôi cúng trời Phật tôi dữ lắm mà trời Phật không lo tôi, từ đây sau tôi bỏ trời Phật luôn, thì bỏ mình luôn. Không chiêm ngưỡng trời Phật, tại sao mới làm được trời Phật? Trầy gia tróc giải tu hành, bỏ nghiệp tâm mới thành Phật. Mà bây giờ mình ôm nghiệp tâm, mình chấp tài sản, rồi mình chữ luôn trời Phật, rồi mình tạo cái nghiệp cộng thêm cái nghiệp lớn nữa. Không có tiến được.
Cho nên nhiều người
nói trời ơi tôi cúng Phật từ nhỏ tới lớn mà ngày nay đối đãi với tôi như vậy, tịch thông cả đất tôi. Nhưng mà ông thấy là nó đã cúng Phật, thành tâm cúng Phật. Phật là không, không tiền, không bạc, bỏ nghiệp tâm. Mà Phật về kêu nó bỏ nghiệp tâm, nó lại la làng, nó ở lại không. Còn nó biết bỏ nghiệp tâm, nó bỏ tất cả của cải, nó đi theo Phật, nó chỉ giữ cái tâm theo Phật không. Thì tự nhiên nó được giải Phật. Cơ hội tu học mà người ta đâm ra biến chế thành hận thù, đau khổ thêm mà không biến chế. Lý luận, sống trong lý luận đau khổ mê chấp và không có phát triển được, tâm thức càng ngày càng nghèo nàn và tạo sự chém giết trong tâm thức và không phát triển được. Với họ là giúp mình rõ ràng đâu có không tiến đâu. Khi mà hiểu điều đó thì chúng ta làm cho tất cả, cứu tất cả và đạt tất cả, cái đó là quan trọng. Chúng ta tu thôi. Cho nên ngày hôm nay nhìn lại kinh sách kinh Phật rồi thấy ông Phật Thích Ca làm cùng các bạn lớn hơn ông vua cha làm. Ông vua cha làm là chém giết bỏ tù người, nhưng ông không, ông tu cũng thành đạo, ông ăn nó cũng được. Hiện tại
nè, cho nên các bạn vì đau loạn hiểu chuyện ngắn, tưởng tài ta là cao, đức ta là rộng, té ra có chút xíu là về trên là tài cao đức rộng, không bao giờ khoe khoang, không bao giờ tranh chấp, luôn luôn thương yêu và tha thứ, tự mở hai chiều quy một mối. Chúng ta đời cũng không, đạo cũng không, là hai chiều quy một mối, hồn thanh thanh diễn chuyển quy hình. Lúc đó các bạn nhắm mắt, các bạn thấy xuất ra đi rồi quy hình rồi, nhắm con mắt hồn thanh rồi, thanh chuyển quy hình, lúc đó chúng ta ra ta đi, ngồi trong thanh tịnh nhập định rồi các bạn thấy chuyện này chuyện nọ, thái ngộ những chuyện xưa, cũng như cái bản bơ dương phái mộng mộng tôi đã biết, hồn vía tương ngộ rồi, tương hành tương chuyển rồi, đó nó học đạo học chỗ đó. Chúng ta thế gian là sự chỉ kích động thôi, kích động và phản động, chúng ta mới có cơ hội lui về thanh tịnh. Lui về thanh tịnh, tiếp tục nhận thức ra sự quân bình sẵn có của chúng ta. Đó là đạo giả. Đạo là sự quân bình. Nếu mà chúng ta thiếu sự quân bình, chúng ta còn ôm ấp sự tranh chấp để tu một kiện kiếp nữa cũng bao nhiêu được thôi, có được tiến triển thôi. Mà chúng ta buông bỏ, chúng ta mới bước qua cái giới thanh tịnh ở bên kia. Cho nên chúng sanh có nhiều hai sai lầm, ôm lấy cái xác, tay chân cục cửa được, ý thức chuyển động được, nghe đâu ý chuyển đến đó, nhưng mà còn nói tôi không có hồn. Hồn là gì? các bạn đang tu cái gì? Tu bằng trí và ý. Trí ý các bạn thanh thì các bạn nhắm mắt, các bạn cứ đi tới à. Thế nên chuyện đi là không khó. Mà đi tới vô cùng, chân thức của các bạn là vô hình vô tướng. Mà vô hình vô tướng mới hòa tan với Thượng Đế. Tại sao cái vô hình vô tướng mới hòa tan với Thượng Đế? Ở vô hình vô tướng, Thượng Đế là từ mọi trạng thái mà có. Mà chính Thượng Đế đang độ mọi trạng thái. Mà chúng ta muốn hòa tan với Thượng Đế mà chúng ta không thoát ly được sự động loạn, sự giấy động trong ngũ tạng này, thì làm sao chúng ta có cơ hội hòa tan với nhẹ? Chúng ta nặng mà làm sao hòa tan với cái nhẹ được? Các bạn đã học qua chứ? Phần nào cũng chuyển theo phần đấy, rõ ràng. À. Không khí nó hòa hợp với không khí, thanh điển nó hòa hợp với thanh điển, vật chất nó hòa hợp với sự chua cay chát đắng mặn nồng của chính nó, trong sự kích động và phân trật tự rõ ràng trong cả càn khôn vũ trụ, từ đời qua đạo đều có hết.
Phần hồn tiến được là đời đạo sống tu. Trong đời có đạo mà người ta bị che lấp bởi nghiệp duyên thì thích đời quên đạo là vậy. Cái sự thật chúng ta có sự quân bình mới đi đứng được. Mọi người đều có đạo mà chúng ta không chịu thực hiện sự quân bình, càng ngày càng sáng suốt thêm là tự hủy lấy chính mình. Giờ phút lâm chung không biết đi đâu, tức là không biết thương mình, không biết lo cho chính mình ngay từ giờ phút này, thì tương lai sẽ khổ.
Thưa Thầy, con xin được hỏi Thầy cái câu này là con biết Thầy dạy là phải thương yêu hết tất cả mọi người, nhưng mà sao con thấy con chỉ thương được mấy người tu, mấy người hiền thôi, còn cái loại mà cái con cho là loại gian thần nịnh tật thì con lại ghét vô cùng, thương không có nổi. Mà khi có Thầy ở đây á, thì con biết con có thể tha thứ được tụi nó, con không có ghét nó nữa. Nhưng mà khi Thầy đi rồi, sao tự nhiên con quên mất rồi con lại ghét nữa.
Con thấy không? Con thấy cái chiếc xe hơi con, con cần cái body hả? Body nó cứng á, phải không? Mà khi mà con quánh một cú vô body, con ghét nó lắm, trời ơi, sao mày cứng quá vậy? Trầy tay tao. Nhưng mà con chạy cái xe mà nghe nó êm á, con thấy sướng không? Nó có mềm là phải có cứng, nó là luật quân bình của vũ trụ. Mà luật quân bình của một hội thiền, nó cũng phải có kẻ tốt người xấu. Đó, nó mới đem lại cái luật. Thì khi mà con nhìn thấy cái đó là gian thần, cái đó là xấu, thì cái tâm con hỏi cho trời Phật ở đâu mà để tụi gian thần đó nó hại người ta. Ở đó người ta nhắc trời Phật có từ bi. Cái người gian á, nó muốn sống không? Nó sống. Vì nó ham sống sợ chết nó mới gian. Con hiểu không? Thì con phải đem cái tâm từ bi con độ nó. Rồi một ngày nào nó thấy cái giá trị mà con gặt hái được rồi, nó thôi chị Liên chỉ làm được cái affair đó sướng quá, tôi cũng bắt chước. Lúc đó là người ác trở nên người thiện. Cho con đây tôi ghét tụi nó. Ghét tụi nó là để làm gì? Để con ác thêm. Con là con người tu mà tại sao con ghét người? Con đặt cái chữ ghét trong tâm là con ác rồi. Cho con nói cái thằng đó, thằng xấu, thằng mưu mô, thằng nịnh bợ, tụi đó gian, nó đâu có thấy. Con hiểu không? Cái level, cái trình độ nó tới đó nó đâu có biết. Nó sướng chứ tôi đâu có gian. Tôi làm mánh lới cái thằng kia ngã dưới đất mà tôi đâu có gian. Người ta vỗ tay mà, thấy không? Tôi hay hơn nó mà. À, rồi con nói tôi ghét cái thằng gian, thì con trở nên ác rồi. Con tu cũng phải thiện, con không thể ác. Cho nên mọi trạng thái đi dẫn tiến tâm linh, lấy quán làm mắt. Người ta phá con mà con không giận, thì con mới là người tu. Con mới buông bỏ. Người ta gạt tiền con mà con không tiếc không đâu, con mới là thật sự là buông bỏ. Người ta chưa gạt mà con nghĩ người ta gạt là tự nhiên là con ác rồi. Con thấy không? Mà cái ác đó nó làm mất giá trị của con và làm mất luôn cái vị trí của con. Thì con sẽ đi đâu? địa ngục. Con hiểu không? Mình không có dạy đi xuống địa ngục. Mình thương, mình thương để mình hiểu, mình nhịn nhục để mình học, mình tha thứ để mình tiến. Tại sao mình không làm cái đó? Con thấy không? Con nên giữ cái vị trí đó. Cho nên con ra đây ở đời con có học rồi mà, có chữ nghĩa rồi, biết làm ăn rồi, biết lái xe rồi, biết kể tóc người xấu rồi, mà con thiếu độ. Độ người ta đi, con độ họ. Con thấy nè, chú cha bữa ăn bữa nay sao nó dọn cá lên tôi cũng ghét quá, nó dọn thịt bò tôi cũng ghét quá, bữa nay nó dọn rau không tôi cũng ưa.
À, quân bình trong cơ thể là trong nội tâm nội tạng anh, cái gì quân bình? Anh ngồi đây là anh thấy anh thoải mái, anh thấy không? Khi mà anh thấy thoải mái là nó có trạng thái quân bình rồi đó. Mà cái gì là thoải mái? Có phải cái xác này thoải mái đâu, cái tâm thức của anh thoải mái. Anh thấy là xung quanh không ai kích anh, xung quanh ai cũng thương yêu anh, rồi anh mới tưởng nghĩ tới trời Phật. Lúc đó anh là quân bình. Cái đó là cái gì? Luồng điện. Mà muốn làm cho luồng điển quân bình, anh phải lấy điển làm điển nó quân bình được. Thì anh co lửa răng gà răng, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, là cái chấn động lực trong cơ tạng của anh. Con tim của anh nó nhảy bụp 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 24/24. Đó là luồng điển đang làm việc đó. Mà nó mất quân bình, nó lo quá, nó đập nhanh. Thấy không? Hay nó buồn, nó cũng đập nhanh nữa. Thấy không? Nó thất vọng, nó chìm xuống. Anh thấy không? Thì lúc đó là mất quân bình. Mà anh niệm Phật làm sao nó quân bình được? Anh co lửa răng kề răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì nó chuyển hành những cái gì trong cơ thể của anh. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Mấy cái đó nó giao cảm nhau trong điều hòa, thay vì nó thất lạc. Thấy không? Có khi nó theo lửa nhiều quá, khi nó theo nước nhiều quá, nó mất quân bình. Mà anh niệm đó là nó quân bình. Mà khi nó quân bình thì tư tưởng của anh nghĩ cái gì á, nó cũng trở về không. Tất cả ở thế gian từ số 1 cho tới số 9 rồi cũng quy không. Anh thấy, quy lấy cái số 0 á, anh mới xét cái bài toán anh đúng không? Làm sổ cũng vậy, anh làm cho nó quân bình hết hai bên, trở về không, bên này của sổ đúng rồi đó, không có trật. Chi bao nhiêu, thâu bao nhiêu, nó không có trật. Mà chi thâu không đều á, nó mất quân bình rồi. Anh thấy không? Thì nó ở trong người mình này. Mà trong người tại sao nó mất quân bình? Là vì nó hướng ngoại hơn và thua, nó làm cho nó mất quân bình. Mà mình co lưỡi răng gà răng niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, là cái luồng điển nó luôn luôn quân bình. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Làm việc theo một chiều hướng hướng thượng, không có tiêu hao nhiều mà lợi lộc thêm. Khi mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà nhớ trung tâm bộ đầu á, thì cái chấn động lực nó liên hệ với cái chấn động lực cả càn khôn vũ trụ. Mà càn khôn vũ trụ nó nhanh lắm. Nó có sự cọ sát nhạy cảm hơn cái bóng đèn này. Bóng đèn này điện âm điện dương nó cọ sát, nó thấy ánh sáng không? Mà mặt trời thấy sáng không? Mà một sáng một cách kêu bằng nhanh gấp tỷ lần cái này, nó mới chiếu cả thế gian. Thì mình hướng thẳng lên trên á, thì cái phần lửa đó nó đi nấu cái gì? Kim mộc thủy hỏa thổ, anh ăn chua cay chát đắng ngọt bùi ở trong này. Mà lấy cái lửa trời sắc thuốc cho anh uống, thì tự nhiên cái tâm anh quân bình rồi. Anh ăn một chén cơm, tôi cũng ăn chén cơm, mà tôi niệm Phật á, tôi lại hồng hào hơn anh, khỏe mạnh hơn anh. Mà anh cũng ăn chén cơm, mà anh cứ đi nói dốc hay đi ăn thua với người ta là cái mặt anh xấu hơn mặt tôi. Chút xíu là thấy rồi. Tôi ăn vô là tôi lại nấu, tôi lập lại, tôi ôn tập trở lại, và tôi nấu lại thành một linh dược để trị cái tâm bệnh tôi. Khi anh co lưỡi răng về răng niệm Phật, anh đâu có lo chuyện người ta. Mà anh có nước miếng, anh ngó bên này, anh nuốt lại, anh uống thuốc đó. Và lần lần cái nước miếng anh nó keo, thì cái tâm của anh ổn định rồi. Cái chấn động lực đâu đó nó quân bình. Bộ phận kim cũng quân bình, mà bộ phận mộc cũng quân bình, thủy cũng quân bình, bộ phận nào nó quân bình hết. Thì cái tiểu thiên địa này là cái thế giới anh đâu có loạn. Anh nhìn ra xã hội Mỹ bây giờ chỗ nào cũng có trật tự hết. anh nắm telephone dở lên chút nữa con người ta tới người ta kiếm anh rồi. Phải nhờ trật tự không? Thì quân bình là trật tự. Mà quân bình được rồi trong cái cơ tạng mình thì cái trật tự đem ra xã hội không biết là bao nhiêu. Anh là một người quân bình, không lý anh đi hỗn ẩu với một người lớn tuổi sao? Thấy không? Và không lý anh đi ăn hiếp một đứa con nít sao? Tự nhiên anh trở nên một người tốt. Chỉ có niệm Nam Mô Di Đà Phật nó quân bình rồi anh trở nên người tốt. Quân bình là một người tốt. Anh có dư thừa, anh không có sai bậy. Anh không có lấy mạnh hiếp yếu, mà anh lấy cái thức hòa đồng từ bi là sức mạnh. Thì từ cái sức mạnh của anh truyền cho sức mạnh người khác, mọi người đều mạnh, chung mạnh nó mới là mạnh. Mà một người mạnh không có mạnh. Phải cái khí giới tình thương là quan trọng hơn. Thấy không? Mà mình niệm Phật là mình xây dựng cái khí giới tình thương đó. Là cái từ quan của mình càng niệm trụ được rồi thì anh ngồi đó, anh tới nhà ai ngồi chơi, anh chỉ phóng từ quan. Ta dòm mặt anh dễ thương, sao anh vui quá, tới chơi, anh không tới thì nhớ quá. Thấy không? Mà người khác tới họ không nói cái đó. Thấy anh mặt tươi vậy là tôi khoái rồi. Mà tôi sao lo quá. Họ mới khai những cái chuyện lo âu của họ cho mình. Thì mình cũng chỉ cái đường lối cho họ đi. Thì người một trường, mười trường, trăm trường, ngàn trường giả. Thì thế gian thái bình. Đó là thi giới. Căn bản. Mà con người thiếu tình thương, mất quân bình á, nó nghĩ chế cái chuyện giết người thôi. Nó cái tụi đó nói không nghe. Ta chế bộ nguyên tử, ta luyện cho nó chết hết. Do cái tâm người. Cái tâm nó không ổn định, nó mới chế ra cái đồ giết người. Mà tâm nó ổn định là nó chế cái đồ xây dựng, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên bộ nguyên tử nó có hai loại. Một loại làm cho phì nhiêu đất, phì nhiêu trầm trọt tốt. Sinh mạng con người được sống lâu. Mà có thể trong ngay mắt nó giết. Cho nên cái tâm là quan trọng lắm. Cái tâm một chập là nghĩ chuyện ác, mà một chập thì nghĩ chuyện thiện. Mà mình lo mình nuôi dưỡng cái quân bình á, thì ở trong trung dung không ác không thiện, mới là xây dựng đời mới, thượng nguồn thanh định. Là không niệm Phật không có giải quyết được. Vậy anh không niệm Phật thì những cơ tạng ở trên anh biết lẽ phải, mà dưới này nó đưa một số quấy lên anh, thì anh tưởng rằng cái đại đa số này nó đúng. Tôi phải theo nó, giận là đánh người ta, đánh lên nó ngã cái là đúng. Ở trong này nó cứ kêu đánh nó ngã, đánh ngã rồi ai đau, mình đau, thằng kia nó bị kẹo hàm rồi mình đau chứ nó, cái thằng đau rồi nó đâu có biết. Thấy không? Mà mình người đánh độc hiểm chỗ nào á, mình đau đớn lắm. Vì sao mình đau? Vì mất quân bình, hồi nãy mình không đánh thì không có vụ đó. Cho nên thế gian đang bị sai lầm về chiến tranh. Rồi sản xuất cái đồ giết người hướng về ác tâm, bỏ thiện tâm, thành ra khổ. Đó. Rồi lăn lăn những nước siêu văn minh đây rồi họ tìm tới cái thiền, rồi mà họ tìm cái khả năng lùi điển của con người, khả năng của con người, họ đóng góp cho chung. Thì tương lai cái thiên cơ phải thay đổi. Người nào cũng tìm lại sự quân bình của chính mình là thiệt. Cho nên cả thế giới bây giờ thiền nhiều lắm. Bên Nhật Bổn cái đó là thiền căn bản. Phải thiền khi mất nước người ta đi thiền dữ lắm. Vì khi mà bãi trận đó. Rồi bên Đài Loan bây giờ nó mở những cái chùa thiền. Mấy cái chỗ thiền miễn phí cho nhân dân vô. Vì người ta kiểm soát người thiền đúng. Một năm bớt thuốc men nhiều lắm. Lợi ích kinh tế. Và không xáo trộn xã hội. Cho nên họ bây giờ họ phát triển. Đây rồi bên Trung Cộng họ mở tự do cho cúng cho này cho kia cho nọ. Rồi họ cũng phải rốt cuộc họ cũng hướng về thiền. Cho nên những cuốn phim có biểu diễn là họ dùng cái điển lực mà trị bệnh. Chân của người quay đó. Đó nó cũng là người thiền làm ra. Rồi ông đây rồi mới học thiền. Mà chính Việt Nam bây giờ là chỉ có cái thiền mới là tôi ăn một chén cơm vẫn khỏe. Còn không thiền tôi ăn có ba chén cơm tôi thấy tôi cũng thiếu. Vì lòng tham. Và không biết vị trí của tôi đứng đâu. Người thiền nó quân bình, nó biết vị trí nó đứng đâu. Nó có ăn là phước rồi. Thành ra ta ung ta đi thiền. Ngay trong tại cả tạo người ta cũng thiền.
Cho nên người tu phải biết điển. Cái phương pháp của Vô Vi đây. Tu soi hồn, pháp luân thiền định. Là lấy cái nguyên khí của vũ trụ. Hướng trực lưu thanh. Lấy cái trượt ra ngoài và lưu cái thanh trong óc thì cái khí nó mới mở. niệm Phật để chi? Để nó khôi phục cái nguyên lý quân bình của khối óc và ngũ tạng. Khi mà khối óc và ngũ tạng quân bình và tinh khiết, ăn uống tinh khiết thì ma quỷ không có nhập được.
Tu đạt tới quân bình, ý lực mới mạnh, hướng thượng rõ rệt, điển quang phát triển, hòa hợp với chấn động của cả càn khôn vũ trụ, thì mới thấy khả năng của chúng ta là vô cùng.
Có lúc á thì con thấy nó vui, gặp thầy có khi thì vui, có khi thì con thấy nó cũng buồn. Thì con biết, con nghĩ rằng á, thầy á, có khi á, thằng nhìn ngó tụi con nó, có lúc á, thầy cũng vui, hoặc có lúc nó cũng buồn. Thì theo con thấy á, có nhiều khi con á, cũng cần phải đánh đau một chút để mà học.
Cái đó là con trên đường học cái lục quân bình, con hiểu không? Yeah. Nếu nó vui mà nó không buồn á, thì làm sao con biết cái lục quân bình? Có vui có buồn chúng ta mới cân nhắc, có thanh có trược chúng ta mới truy tầm giá trị vô cùng của thanh trược, chúng ta mới đạt tới quân bình, thì lúc đó ta đi cũng được trung dung, con hiểu không? Cho nên trên đường học đạo là con tự học đó, cho nên con phải là lệ thuộc bởi ai đâu. Từ ngày con tu tới bây giờ có lệ thuộc bởi ai không? Chính con tự học và tự tìm, con khai cái tâm thức của con ra, con đóng góp. Con thấy không? Nó phân minh rõ rệt và không có bị cái gì hết, không có lệ thuộc bởi cái gì hết. Nhưng mà cái vui buồn là trình độ của chúng ta đang lẫn quẩn ở chỗ đó và chưa khai thông. Cố gắng tham thiền nhiều, nó sẽ bộc khởi ra. Lúc đó là chân lý nó sẽ trả lời cho con.
Có một vấn đề nữa là con hay sợ thường cái bệnh đó từ hồi nhỏ tới bây giờ. Con sợ bóng tối, ngồi thiền trong bóng tối con cũng sợ, con sợ những cái gì mà con không thấy, khỏi vô hình, con sợ đủ thứ. Bây giờ con muốn vượt khỏi cái sợ đó để trưởng thành lên, con phải làm như thế nào?
Đó là mất quân bình đó, đó là chứng minh nó mất quân bình khi mới sợ. Mọi người quân bình là đâu có sợ, nghe hiểu không? Phải niệm Phật nhiều thì tự nhiên cái thức nó quân bình. Phải niệm, phải thấy rõ cái nguyên lý của niệm Nam Mô Di Đà Phật và thực hành cái chấn động lực đó, nó quân bình rồi là hết sợ. Phải trong vòng 2 năm trị liên tục như vậy nó mới hết, vì khối thần kinh nó không có động mạnh. Cho nên sửa cái gì sửa, sửa thần kinh là khó lắm, mà chỉ có liên tục niệm Nam Mô Di Đà Phật mới sửa được, chứ không có thuốc gì uống hết. Nhiều người sợ ma, sợ đủ thứ hết, mà bây giờ nghe lời tôi, bây giờ hết sợ. Mỗi đêm phải uống một lá bùa, nhưng bây giờ không, ở trong một mình, trong một nhà tối nhưng mà không có sợ nữa, hết sợ. Là người gì của gì, bà Tám. Bây giờ ở một mình không có sợ. Hồi trước là bà đi đâu cũng phải là niệm chú hay là uống bùa, sợ lắm, sợ ma. Bây giờ con có cái văn minh là thấy rõ mình mất quân bình và phải tự tái lập quân bình cho chính mình. Lúc còn dễ hơn hồi trước bà đó không hiểu nhiều và không có các cách nghĩa nhiều như ngày nay. Bây giờ con có cơ hội văn minh hơn, việc khoa học quyền bí sửa chữa tâm thức, ráng sửa mình lại. Không ai là một người trách nhiệm, chính con là người trách nhiệm cho chính con.
Đó là cái sự mong muốn, tức là động. Con trì cái chí niệm Phật cho nó quân bình, nó quân bình luôn điển, thì tự nhiên con là người đi lên. Con không phải là đặt vấn đề tôi muốn đi lên mà trong lúc tôi chưa quân bình. Con thấy máy bay mà khi mà nó có cánh bay là nó hỏi cả ngàn câu hỏi. Những cái lúc trong máy bay quân bình chưa quân bình, nó không có bay đâu, thì nó bay lên cao được. Thì con luyện cái pháp này để cho đạt sự quân bình điển quang trong cơ tạng, thì con nhắm mắt con đi, không có lo. Mà nó đâu đến đây chứ phải ở đây, người ta chế được. Ở đây chế được, đâu cần mình, chế không được đâu. Đâu có ai chế được cái óc của thằng Long. Bao nhiêu tỷ cũng chế không được cái óc của con đâu. Con đừng có lo, con thanh tịnh và khai thác. Và khi con thiền là con đang học lực học của vũ trụ quan. Con không phải là người bỏ học đâu. Đạt được thanh tịnh là con sẽ có bậc cấp. Phật sẽ cho tam liều để con có phần mở tâm, nội tâm con sẽ bừng sáng.
Bởi vì nghĩa là
Khi mà ông trả lời nói là tôi đã có quân bình, tôi mới từ nhà lái xe đến thăm ông, tôi đã có quân bình rồi. Và nói chuyện với ông đây. Đó là tôi đã có quân bình. Rồi cái quân bình của ông muốn nói là cái quân bình nào? Còn còn bên vô vi là quân bình của luồng điển. Cái quân bình của luồng điển của vô vi là toàn là ở trung ương, ở trong những điểm trung dung mà thôi.
Cái sự quân bình là những cái gì mình đạt sau khi hành, chứ không phải là mình đã có lúc ngày ban đầu.
Không, phải hành nó mới có về điển. Bởi vì hồi trước mình xuống cái luồng điển, mình đâm đầu xuống làm người, nó mất quân bình. Thích sống và sợ chết khi mà mất quân bình. Và mình ngược trở lại rồi, mình thấy sống chết như không mới là quân bình. Cho nên sau này có thể ông cha trả lời phải vậy không? Chắc là không có trả lời nổi.
Bây giờ thì có cái pháp sẵn, niệm Nam Mô Di Đà Phật, nó quân bình luồng điển nó mới trở về tâm, không có ôm chấp và không có lao nữa, mới thật sự thật biệt. Đang ngộ không là giác ngộ, các bản sự sẽ trở lại không có gì gì. Bản thân của chúng ta ôm ấp bao nhiêu năm rồi cũng ra đi, thứ hai một tay không.
Anh hiểu không? Nhưng mà anh đã có công trong 4 năm anh làm, nó quân bình. Khi nó quân bình nó hội thành gì? Thành màu sắc rồi. À không? Nó hội thành Mô Ni Châu màu sắc. Mà muốn có quân bình đó thì anh phải quét dọn cũng như căn nhà. Tự nhiên căn nhà này bữa nay nó clean up, nó thấy tươi,
thấy thanh nhẹ quá.
Cái màu nó hội về, là đó kêu bằng cái huệ tâm. Anh hiểu không? Nhưng mà huệ tâm nó hội tụ lâu hay là mau? Đó. Do cái công năng với cái nghiệp chướng của chính anh. Thấy không? Cái nghiệp tâm của anh còn hướng ngoại nhiều, nó tắt đi. Mà anh thật sự hướng nội và anh thấy anh không phải là con người tại thế nữa. Anh đến đây anh đem cái tình thương và đạo đức để ảnh hưởng mọi nơi mọi. Anh thấy có nhiệm vụ thì lúc đó lúc nào nó cũng sang cho anh. Mà nói chung tôi tu còn thấp quá, ông Tám mà ông tù lâu, ông đắc đạo. Cái đó là cái trật rồi đó. Anh phân bì là anh đậm. Mà anh nói là tôi tu cho tôi. Tôi thấy tôi đang sửa tôi. Tôi sẽ trở lại quân bình. Tôi không phải cần phải theo ông Tám. Mà không cần theo ông Phật. Nhưng mà tôi làm sao tôi quân bình, thanh tịnh và sáng suốt. Cái vốn căn bản của tôi đã bị mất từ lâu. Từ bao nhiêu kiếp.
Muốn được vui, được thanh tịnh có phải nên tịnh khẩu mà để
tịnh
được
khẩu phải niệm Phật, lấy cái chấn động cho nó quân bình. Khi chấn động nó quân bình, người ta nói ra mình hiểu liền, hiểu hai mặt mình mới trả lời được. Như bây giờ nó nói chuyện, tại sao tôi trả lời được, tôi được quân bình. Nó chưa quân bình nó phải hỏi, nhìn nó biết nó rồi, trong cho nó 1 triệu câu hỏi cũng gì trả lời được hết.
Nắm hết rồi.
Biết hết rồi.
Vốn liếng của mình là không, phải trở về không mới là xứng đáng. Thì phải dụng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để lập được quân bình của nội tâm. Lúc đó mới thấy cái giá trị không là phải quân bình nó mới không. Chứ cái miệng nói không không thành không. Cho nên phải luyện tâm pháp quân bình. Đó, nó mới có dâng lên bên trên mới hộ một cái đường lối cho mình tiến hóa. Trong tâm linh cởi mở, những cái gì mình làm mình biết. Những tội mình ăn năn, sự sai lầm ngu muội của mình chấp nhận sửa thì nó tiến. Chứ đừng tưởng mình khôn hơn cả. Thấy không? Mấy chục tuổi rồi mà bây giờ thấy cũng chưa có khôn đâu. Phải học cho kỳ được để trở về với sự chân chánh. Mình đã mất vốn rồi. Khi ra đời mình vô tư. Thấy không? Tư đẹp ai thích cũng ẩm. Mà bây giờ người ta có người nó nhìn mình nó thấy sợ lắm rồi. Thế giờ vì mình xiên xẻo hết, không có ngay ngắn, không có đàng hoàng. Rồi bây giờ mình tu trở lại trật tự thì tự nhiên mình
trở về cái quê xưa chống cũ. Mà cái không này nó trở về một cách mạnh dạn, lớn, dũng chí, thăng hoa rõ rệt. Mình chịu sửa mình nhìn nhận tội lỗi của chính mình là anh hùng. Mình đổ lỗi cho người khác, mình là tiểu nhân. Thấy chưa? Những cái chuyện gì nó đến với mình chỉ biết cảm ơn thôi, không có đổ lỗi con cháu nữa. Thấy không? Sửa tội mình, cái đó là chánh pháp. Còn không chịu sửa tội mình là luôn luôn có học cái đạo nào cũng là tà pháp mà thôi.
Niệm Phật ít mà. Bởi vì nhiều tầng ở trong này phải niệm Phật, nó quân bình lại nó mới mở được.
Nhiều ôm chuyện đời nhiều quá. Niệm Phật là nó hay lắm.
Bởi vì niệm Phật nước miếng nó chạy, nó nuốt cái nước miếng nó mới trị được cái tâm bệnh. Cái tâm bệnh nó đang bị cái tâm bệnh.
Xuống địa ngục cũng vậy. Cứ qua một thời gian điêu luyện rồi mới trở lại phần hồn nguyên căn. Đó, rồi từ đó mới quyết định cái luân hồi. À, cái người mà xuống địa ngục là đã mất rồi, mất cân lượng, không đúng cân lượng nữa. Không có quân bình. Không có quân bình mới kêu bằng đau khổ. Cho nên xuống địa ngục, phụ xem 1 triệu người đều khóc. Bởi vì nó mất quân bình, không có ai được yên hết. Cho nên chúng ta tu đây rồi nó quân bình. Cho nên phải lấy cái hư không làm đích thì nó mới thấy quân bình. Mà lấy cái hư không làm trước mới đo lường tất cả sự sai lầm của mình, mà để tự sửa tự tiến. Thì lúc đó khi mà chúng ta làm người, mà chúng ta biết rằng cái hư không là chủ, mà chúng ta hòa tan trong hư không, thì cái giờ phút lâm chung chúng ta đâu có bị đi xuống dưới kia mà học hỏi lại nữa, bị ràng buộc bởi cái cảnh hạ giới, cảnh trượt. Bây giờ chúng ta hướng về thanh thì chúng ta được dự qua khóa thanh, cũng phải đi học. Tu chết rồi là cũng phải đi học, nhưng mà học tu học nhẹ hơn. Còn cái kia cũng phải đi học nhưng mà nó nặng hơn. Đó, cái kia nó ra cái là nó có mùi vị rồi, nó có mùi cà phê uống liền, ví dụ vậy đó. Còn cái đằng này phải điêu luyện qua rồi mới có mùi thơm của cà phê. Ví dụ rất rõ ràng để thấy vậy đó. Thì người tu dòm thấy rõ động của mình. Mình ngôn ngữ bất chánh, nghĩ chuyện sai lầm, hạ trượt, thì kết quả mình phải gặt hai hạ trượt. Thì từ hạ trượt phải điêu luyện mới tới thành. Cái đó là tự động nó như vậy. Còn bây giờ chúng ta hàng ngày chúng ta giải trượt lưu thanh thì thanh sẽ được hòa hợp với thanh. Nhưng mà cái khoa thanh phải học khắc khe hơn, khó khăn hơn, nhưng mà nhẹ nhàng hơn cái khối trượt. Cũng phải học hết. Không có cái người tu, không phải nơi tôi tu được tôi hết học. Tôi được nhẹ hơn, nhưng mà tôi phải học. Thấy chưa?
Còn năm ngoái đó, khi con ngồi thiền thì nó mê thầy. Còn năm nay ngồi nhiều khi tỉnh lắm như thầy. Với lại con thở pháp luân thường chuyển đó thầy, nó ít hơi lắm đó thầy. Với con thầy quên niệm Phật hoài thầy.
Thì phải tập chứ. Phải tập là mục đích, chị phải nghĩ rằng lục căn lục trần phải niệm Phật. Chị buộc nó. À, lục căn lục trần phải làm pháp luân thường chuyển. Chị hạ lệnh cho nó. Thì cái xác nó mới khỏe mạnh được. Hiểu không? Thế chị đừng có mê muội nên tôi ngồi mê về lại tôi khỏe. Không phải đâu. Phải cần ở dưới nó thức. Tất cả cái tánh tình phải thay đổi. Trở về không hết. Thì lúc đó chị mới được ngồi tọa xe. Thấy không? Cho nên chị phải phân ra hai khối và giáo dục tụi nó phải niệm Phật để nó đạt tới quân bình, để nó nhẹ cho chủ nhân ông. Thấy không? Rồi từ đó mình mới kiến tánh, mình thấy mình phải sửa này sửa kia sửa nọ, lật ngược lật xuôi nó cho nó thông. Từ từ nó nhẹ vui, không có cái gì mà đáng mê đáng chấp ở tại thế gian này hết. Thấy không?
Cho nên mỗi khi các con tu không được, càng nhận bực tức không phải đâu. Đó là cái cơ nhồi quả để cho con tiến.
con phải qua cái chuông này rồi tiến tới cái chuông kia. Con may cái áo con vậy. Chiều này xong thì phải lật qua chiều kia. Con hiểu không? Cái tâm đạo cũng vậy. Muốn cho con quân bình phải cho con học nhiều bài. Mà nhiều bài tới tấp chừng nào thì con sẽ sớm đạt chừng này. Không lo. Không lo. Lo tu, lo giữ quân bình. Lo hai chữ Nam Mô, sáu chữ lục tự đó. Mà lập lại trật tự cho chính mình.
Dạ thế này con cũng cố gắng lắm nhưng mà con nhiều khi con thấy con gượng không nổi thôi.
Không thì con phải, bởi vì con muốn làm một cái bánh đậu hũ thì con phải đưa vô máy xoay thì đậu hũ bị xoay như con vậy là cùng, nhưng không có gì hết. Tại con chưa hiểu cái chân lý. Con hiểu con thấy là cái đó là cái trương cho con tiến. Thấy không? Nó khi ngưng, khi chạy, khi thành hình và khi tan. Con phải nhớ cái chỗ này. Rồi con mới nắm trong cái có nó có cái không, mà trong cái không nó có cái có. Con hiểu không? À, đó là chân lý đó. Chứ còn nếu mà con không có cái thể xác, không có hoàn cảnh này, làm sao con ngộ chân lý? Con là trên đường chuyên tầm chân lý. Mà nếu nó không kích động và phản động, làm sao con ngồi được chân lý? Thấy chưa? Cơ hội đưa con ngộ chân lý.
Con thưa thầy, con chân điển là cái gì? Thưa thầy,
chân,
nói cho con biết.
Chân điển là bây giờ nghĩa là tâm tâm tương ứng với nhau, mình ngồi, đưa ngồi về. Bây giờ mình muốn suy nghĩ cái việc đó, nghĩ không ra. Nhưng mà mình tưởng bề trên chút xíu thì ở trên kia ta phóng rồi. Cái chân điển nó phóng xuống rồi mình hiểu, ó cái chuyện đó nó vậy, nguyên lai nó như vậy và nó đến rồi nó sẽ đi chứ không có cái gì quan trọng. Thấy không? Thì cái tâm lúc nào cũng bình thản mới nhận được chân điển. À, cái chân điển đến là cái tâm con thấy nhẹ nhàng, vui vẻ, sung sướng vô cùng. Mà cái tà điển là cái gì? Sự lo âu thôi. Chuyện gia đình, chuyện con gái mình, chuyện chồng mình chút xíu vậy thôi là ngồi cả đêm ngồi không được. Phải không? Đó là tà. Không phải chân, mà cái chân đến với chúng ta một nhí sáng, chúng ta muốn có hoài và chúng ta nhớ nó hoài mà chúng ta cảm thấy thanh nhẹ, đó là chân điển. Còn cái tà điển ở thế gian là chút công chuyện đó, bây giờ sở thuế nó đòi là con thấy con khổ rồi nó thiền không được, ví dụ như vậy, thấy không? Đó là tà điển.
Thì mấy cái đó, khi nó tới thì con có niệm Phật.
Phải niệm Phật để thức tâm, để giải quyết cái việc đó. Khi con quán thông là con mới giải quyết được cái việc đó. À, con thấy cái bông, con tưởng cái bông là đẹp, nhưng cái bông con phải thấy cái khổ của cái đẹp nó. Thấy không? Cái kiếp luân hồi khổ không được di chuyển, chỉ khoe màu cho người ta đến ca tụng nó một thời gian rồi nó phải rụng rời và nó sẽ tiến qua một cái giới nào nó chưa biết được. Thì thấy cái đẹp của chúng nó thì chúng ta phải thấy ngay cái khổ. Lúc đó chúng ta mới đạt được sự bình tâm. Mà chúng ta chỉ thấy cái đẹp không mà không biết cái khổ thì tâm cho chúng ta không có an đâu, mất quân bình. Còn thấy không? À, cũng như con thấy con gái con khổ, con cứ lo cho con gái con thét rồi con mất quân bình. Con thấy nó, duyên nghiệp của nó phải học bài này nó mới tiến mạnh hơn ta. Thì để cho nó học bài và bài ta học, bài nó học. Thấy chưa? Mà tình thương phải vẫn lúc nào cũng thương yêu con mình thì mới kêu một tận độ chúng sanh. Hiểu không?
Thưa thầy, khi hành giả hành pháp một thời gian thì tự nhiên ngồi bằng đêm thiền hay hoặc là bằng ngày mở mắt hay hoặc là nhắm mắt lại thấy một cái thập tự bằng ánh sáng trước mặt mình hiện ra. Và sau đó thì hành giả đó lại thấy cái lòng từ bi tự nhiên mở ra, thì cái đó con không hiểu là cái gì, mà cũng có một hai anh em trong bạn đạo gặp, xin thầy cho.
Thập tự giá là những điểm quân bình của nội thức. Có nhiều người thấy hình Thích Ca rồi cứ thấy hình thập tự liền, đó là sự quân bình của đạo mộc.
Hồi nào giờ bắt con gái ha, bây giờ bất ngờ tóc tôi bạc rồi răng tôi giả, giờ tôi mới thấy xác tôi là giả, ha, cái tối nay cái thật của bác ở đâu? À, mình khi mình thấy giả rồi, phải chết cái giả rồi, bây giờ hỏi cái thật tôi ở đâu? Phải tu tôi tìm cái thật của bác hồi nãy giờ ở đâu? Tôi nói bác hiểu, thấy không? Đó là cái điểm liên quan, cái đó không bao giờ diệt, nhưng mà lúc nào từ ngộ nếu bác giữ đến cái sáng suốt đó thì luôn luôn bác sẽ gặp cái sáng suốt. Không cần nghĩ, không cần nghĩ dở tôi một sao đó. Tôi trình độ tới đó tôi xin. Thấy không? À, ông Phật cũng đi từ từ mới thành Phật, chứ không phải nhảy cái rọt lên làm Phật. Thế chứ ông vua cũng phải đi từ từ sanh ra làm tế tế rồi lần lần lên lớn lên rồi đi làm ông vua, chứ không phải nhảy ra làm. Hiểu chưa? Cho nên đừng có sơ đo dữ đó. Nghe không?
Dạ.
Cho nên bình tâm lúc nào cũng sung sướng. Sung sướng ở chỗ nào? Thấy tôi có cái hơi hít thở như ngoài. Nghe không? Bác sung sướng ở chỗ nào? Hít thở nhẹ nhàng bác mới sung sướng. Mà nó kẹt cái chút ở trong này là bác mệt rồi đó. Không phải tiền. Không phải tiền. Cái hơi thở của bác nhẹ nhàng là bác thấy bác khỏe. Thấy không? Thì cái những người mọi người ở thế gian biết tận hưởng cái siêu nhiên của trời Phật đã cấu trúc cho mình biết tận hưởng thì mới đứng vào trong cái thức cầm mặt thế này. Thế không? Mỗi người cũng mắc mũi tai miệng và đồng hít thở. Tại sao đi gây lộn? Tại vì đi ngang như ghẻ thì nó phải được, mà đi thẳng đi lên thì nó không có. Thì dồn đến rừng thấy cây thông, có thấy cây thông. Vì nó chấp nhận trong cái hoàn cảnh này ra. Cho phạm đi đi đất đai đó rồi. Mà anh không đi lên thì hết chỗ rồi. Thì nó cứ đi lên, cây thông nó thẳng. Thì khi mà chúng ta chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hữu đó, chúng ta tưởng trời Phật ở đây mở cái thiên môn ở đây. Càng ngày càng đi càng thanh nhẹ. Không có tranh chấp. Ở trong nhà nó vui. Không có gây gỗ. Người còn chuyện tranh chấp với thế gian đi ngang ghẻ chọc người này phá người kia, chọc người nọ thế còn nó lùm xùm. Có nhiều người thấy con như là cái trí nó lùm xùm, giận hờn buồn tủi đủ thứ, tự làm mất giá trị của chính mình. Thế chứ vì thật chúng ta xuống đây học nhẫn học hòa và chiếu xuống đây học nhẫn học hòa rồi đi trở lại về, chứ không phải ở đây. Cảnh này đâu phải cảnh của chúng ta. Nếu cảnh của chúng ta là còn sanh lão bệnh tử thì đâu phải cảnh của chúng ta. Phải để học ở kiếm mạng, thấy không? Nào chúng ta đưa bê bê chút xíu, ngày nay chúng ta già rồi, trở lại gì bây giờ bác trở lại gì lấy hai hàm răng thì thế. Thì tôi cũng vậy đó. Đi theo đường bác.
Bây giờ nó có sức khỏe như này đó. Nó không già thì nó còn sức khỏe.
Ở bên bên nó có sức khỏe. Sức khỏe nó cần thở. Thì nhiều bây giờ thì đâu có người ta chắc. Thì trúng rồi. Mình đến với không và trở về với không. Trúng rồi, không có sai. Không có sai được. Đến đây với số không, trở về với số không. Thế nó không có sai. Tại sao mình còn tranh chấp gì nữa? Rồi ngồi đây chúng ta lo cho thần A, lo thần B, lo được không? Ông trời lo hết. Ông trời lo cho nó mới có sống, cho cha mẹ nó lo không nổi. Cha mẹ nó phải biết sửa mình lấy và biết an tâm, nó tu. Con nó mừng, về nó dồn mẹ vui, con mừng. Vì nó muốn báo hiếu mà không biết làm sao cho mẹ nó vui. Mà mẹ nó biết trời Phật rồi, thấy mẹ tôi lúc này cởi mở quá. Nhưng mà mẹ tôi là cái gương lành độ, chứ tôi thích tâm. Thấy sự động loạn của tôi, mẹ tôi xưa lúc nào cũng từ bi tha thứ thương yêu. Và tại sao tôi lại cứ gây gỗ hoài? Đó, rồi mới thấy rõ thế ra. Vạn sự khởi đầu bởi nhất tâm, từ trong cái không mà có. như chúng ta đi ra ôm cái chấp, làm sao mà chúng ta thành tâm? Chúng ta phải bỏ cái chấp và trở về không. Ta khi gia đình mới vui, bà nội bà ngoại cởi mở, con cháu làm phát triển. Mà bà nội bà ngoại cứ buồn phiền hoài thì con cháu hết muốn làm ạ. À,
dạ, cũng
cần
tập bớt
ra,
nếu không tập bớt
rồi
thì ngày
cũng nhiều. Một ngày một nhiều rồi luận lại đi xuống.
Dạ.
Nè, thấy cái bông sen nó chịu ở dưới bùn. Bùn này dơ lắm mà. Nhưng mà nó đi lên.
Cái nó trễ quá rồi.
Nó đi lên đâu có trễ. Bác đi học mấy chục năm mà chỉ ngộ có một câu, thì ngày nay tôi nói một câu thì bác cũng ngộ được vậy. Bác dòm lại bác là hồi trước nhưng số không gì. Tôi có hai cái lợi chứ gì, thì bây giờ cũng trở lại hai cái lợi nó về chứ gì, thấy không? Mà cái của mình mà mình không thấy đó, rồi bây giờ thấy được, đem cái hành lý nào trở về, đem sự sáng suốt trở về, sự thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên rảnh lo trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó thống nhất.
Cũng dám niệm mà hai quên đó,
thì mình cứ tập lần lần đó đi. Niệm đi, niệm được giờ, niệm được giờ nào thì hay giờ cũng đó. Bớt nói chuyện niệm Phật. Tâm nó mới được. Tương lai đi đứng là với sự quân bình nó mới đi đứng được. Bây giờ bắt đau chỗ này, đau chỗ kia đâu có đi được. Mất quân bình rồi. Mà chúng ta hướng về trung tâm sinh lực càng không dữ dụng, trước sinh lực ở trung tâm Bồ Đào này. Bộ đầu này có tập trung mới đi đứng được. Chứ có bộ đầu này mà nhậu vô nó xây cái đầu nặng hơn đứng đi cũng được. Thử không biết là mất quân bình. Thế chứ, quân bình này nó đi đứng chào hỏi. Một cái đi về trời phải nhẹ hơn được. Nhưng nặng nó có bay nó không trung được. Thấy không? Cho nên quê xưa chốn cũ của chúng ta ở trong thanh nhẹ. Cái sắc nó thấy gồ ghề vậy chứ có chút xíu sáng suốt này mà điều khiển cái sắc từ nhà đi tới đây. Từ chút nữa nói chuyện đạo, anh nghe đạo xong rồi. Để em khi mà đi về thì nó phải đi về. Cái lĩnh mình thôi, cái lĩnh đó là chủ. Mà không biết buông bờ cái đó. À, cứ theo chuyện người này, chuyện người kia, chuyện người nọ là mất. Mà trở về với căn nhà bản của mình là còn. Không có tranh chấp
gì. Sao càng tu càng niệm Phật, riết cái đầu sao nó trống lỏng hết trơn à, không có nhớ chuyện thế gian, rồi lắm khi đi đường cũng quên con đường nữa, và phải đi trở lại mới tìm được con cái nhà. Có phải tu như vậy, nó có cái gì mà
lầm lộn? Người ta tu, người ta mong quy không, mà mình được không, mà mình còn không chịu, nói tôi quên, tôi nhớ những cái gì? Tôi nhớ những cái nghiệp cho tôi nhớ những cái khổ cho tôi. Còn tôi quên được chừng nào, tôi sẽ được đại phước chừng nãy. Mà sau cái quên đó, tôi tiến hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, là tôi không quên một món nào hết. Đi lên cao là thấy tất cả. Bây giờ vệ tinh đi lên cao, người ta chép được bảng số xe hơi. Hỏi mày đi lên trên cao rồi xe hơi như này chạy thế, người ta chép được bảng số xe hơi. Thấy chưa? Cho nên lo tu đi lên, quên đời nó qua đạo, mà đi tới quân bình của đạo Pháp rồi thì thấy tất cả có gì phải lo. Cho nên người phàm, tâm phàm hãy lo, sợ mất với còn thì lẳng quẩn trong cái nghiệp duyên mà không thoát. Có nghiệp thì sợ nghiệp, mà quên nghiệp thì sợ mất, chỉ cho tu cái gì. Có nghiệp sợ nghiệp tôi phải giải nghiệp. Mà nghiệp đi chừng nào cảm ơn chừng nấy. Tôi trở về với không mà không bao giờ đói. Tôi sẽ có, trong có nó có, trong cái không nó có cái có. Mà tôi sẽ có đời đời. Cho nên nhớ cái con đường đó, vô vi các bạn sẽ đi tới cái chỗ quên một phần, rồi nó mới trở lại. Quên được đời nó mới qua đạo, rồi nó nắm được đạo nó mới tiến tới. Là hoàn toàn quên, là không có xíu vào chuyện người ta, không có nghiệp tái lâm vào trong chân tâm nữa, mới tiến tới vô cùng được. Nhiều người tu sợ tôi ngồi thiền thét tôi quên vợ tôi, nhưng quên nó được, quên vợ nó trong cái giờ thiền, và nó sẽ trong cái không, nó sẽ có tất cả. Vợ nó là gì? Là thương yêu.
đùm bọc tha thứ, mà nó tiến tới trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, nó làm cái gì? Thương yêu và đùm bọc tha thứ tất cả nhân loại. Cái tình yêu nó càng ngày càng sâu rộng.
Thế nhiều người tu không hiểu nguyên lý, không biết kinh là cái gì. Thần kinh néo áp của mình kẹt, mà cứ ôm kinh này đập, kinh kia đập, làm sai cái trí của chúng ta, thấy ta yếu hơn những cái kinh. Không được, chúng ta phải khai sáng thần kinh của chúng ta. Có kinh nó mới có kệ. Khai triển thần kinh thì tự nhiên nó kệ. Kệ là gì? Trật tự. Làm thi thơ là trật tự. Cái kệ là gom gọn lại tất cả những triết lý mà ta cảm thức được. Đó là kệ. Trật tự, nguyên lý quân bình trong nội thức. Đó là kệ. Người nào cũng thể làm được, mà không chịu tu, không chịu bước vào lĩnh vực của mình có, không thể chạy qua lĩnh vực của người khác. Dẫm chân chỗ này, dẫm chung chỗ này chút, dẫm chung chỗ kia chút, học chỗ này mới chỗ kia mới. Rốt cuộc lịch sử của mình cũng không hiểu từ đâu đến đây, rồi sẽ về đâu không không hiểu. Ngu chứ nó nói làm cái ông này ông nọ cũng không biết được mình là cái gì. Bơ bơ, lấy gì kiểm chứng? Rất rõ ràng vô viện dưỡng lão hỏi mấy ông già đó hồi trước ông làm dữ lắm, mà rốt cuộc có biết cái gì đâu. Không biết phần hồn, không biết vị trí của chính mình sẽ tiến hóa đến đâu. Cho nên chúng ta may phước có cái phương pháp tự tu tự tiến và hiểu được tự mình có quyền khả năng hướng về thanh tịnh để khai sáng tâm thức của chính mình. Chứ không phải lấy lý ông Phật, lấy lời ông Phật, lấy lình ông, hình ông Phật. Mấy ngàn năm ở thế gian, mấy cái hình ông Phật đó đâu có dẫn ai đi đâu được. Chỉ người ta chỉ lo chùi rửa cho ông thôi. Đó là sai lầm. Còn mình tự chùi rửa tâm thức của mình là khác. Phải hành. Hành là phải đủ. Đủ cái thông nghiệp bệnh hoạn. Phải tìm cái cách, tìm cái nguyên lý tại sao tôi bệnh, tại sao cái óc tôi nghĩ vậy. Từ đầu nó có đầu có đuôi đàng hoàng. Ta tìm manh mối rồi tìm gốc tại sao nó sanh ra cái chuyện chỗ đó. Thì chính mình là một y sĩ, do cái miệng sanh ra cái bệnh. Tôi mất ăn, tôi nghiên cứu cho kỹ càng trước khi đưa vào cái tiểu thiên địa này, cũng như cái quốc gia mà có trật tự, không có thâu những người dân mà bất chấp vô sứ họ, kiểm soát rất kỹ, sứ nơi mới an, mọi người mới đóng góp. Gặp đâu ăn đó, gặp đâu bả đó, tự quỷ hoại mình. Sinh là trí thức đâu có được. Cái trí mình phải hiểu những cái gì mình làm, những cái gì mình đem vô, những cái gì mình sẽ giải ra, là hiểu cặn kẽ mọi sự việc, nguyên căn nguồn gốc. Đó mới thật sự là của tôi. Cái xác này là cũng như cái chùa của Càn Khôn, mà không biết ngữ, không biết sống, không biết là cách gì kêu mình đào hòa, điều hòa, làm sao có thành tựu. Cái ăn uống cũng vậy, tạo cho tâm không yên, trí không sáng, tạo động loạn những người kế tiếp. Vợ chồng không có an vui, không tin cậy lẫn nhau được. Vì tại sao vợ chồng mà không tin cậy? Là vợ chồng hai người không hướng về trật tự thanh nhẹ. Sự thanh nhẹ là lực hợp hòa hợp với cả không vũ trụ. Chúng ta có tâm thức thì có lực hợp. Chúng ta niệm Phật, cái sự thanh nhẹ trong nội tâm, khi mà nó bừng sáng rồi, ta hiểu lực hợp quân bình của sức ngôn bộ bừa bãi, hành sự đứng đắn đối với chính mình, nhiên hậu ảnh hưởng người kế tiếp.
Thế nào gọi là quân bình? Ý xin thầy sẽ đi khó hơn.
Quân bình là nó còn không có sân khác, còn ra cũng có nóng quá, còn sân cũng có nóng quá, còn khi cũng có nóng quá, thì nó nhẹ đứng nào sân ra bằng sân.
Mong chờ đợi.
Chúng ta là người tu mong đạt những sự gì, mong trở về với thực chất chân tu. Tu là phải hành. Nếu tu không hành thì mang danh tu thiếu tu, rồi tương lai phần hồn bơ vơ nơi trần thế, nơi cảnh địa ngục không biết. Lấy ai mà thở than, lấy ai mà tư ngộ. Ngày hôm nay chúng ta có xác, có duyên được tái ngộ, có gì giờ để bàn bạc trong tâm thức của chúng ta, qua thể xác, qua âm thanh của vũ trụ, để chúng ta hiểu sâu được vị trí sẵn có của chính mình. Cho nên tôi đã từng giảng gần đây những cuốn băng cho các bạn hiểu rõ rằng các bạn đều là một con người đặc biệt trên mặt đất, và các bạn đều có vị trí đóng góp với càn khôn vũ trụ để chấn động thanh quan của mọi tâm linh được có. Trên này ngày hôm nay chúng ta tư ngộ đây, chúng ta đòi hỏi sự gì? Sự thanh tịnh. Mọi người muốn có sự thanh tịnh, mọi người muốn khai thác thanh quan sẵn có của chính mình để sống với một lễ sống hòa hợp với chấn động của vũ trụ càng không, để chúng ta tìm hiểu ta lại ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, càng ngày phải càng thấy rõ được cái sự chân thật chất phát của chính mình, và để nắm lấy cái cơ hội đó thăng hoa trong một cách dễ dàng. Cho nên người ta mới tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Các bạn tu lăn la đêm qua đêm, ngày qua ngày, mang cái xác phàm tại thế gian, hoàn cảnh đủ chuyện hết, vợ con xã hội đất nước nó vầy xéo tâm thức của các bạn, không bao giờ cho các bạn ngừng nghỉ. Để chi? Để điêu luyện các bạn trở nên một viên lập tốt, một hạt kim cương càng quý báu ở trong nội thức của các bạn. Đó là một vật linh căn bất hoại trong vũ trụ. Thì các bạn tu vô vi, phương pháp ý rất rõ vô vi là gì. Vô là không, vi cũng là nhỏ. Nó trong cái không không mà nó có, đó là chúng bất hoại. Còn tìm cái có, ôm cái có, hiện tại trước mắt chúng ta rờ mó được đây, nó sẽ không. Và thấy rõ, trực tiếp, và có cơ hội đọc kinh vô tự trong tâm thức của chúng ta. Sự diễn tiến vô cùng tại thế gian đã đem chúng ta bước vào từ kiến thức này tới kiến thức nào, tiến qua cái trình độ này tới trình độ nào. Các bạn đang ngồi đây trực diện với tôi, mỗi trình độ khác nhau. Nam hữu lão ấu nhưng mà trình độ khác nhau, tần số khác nhau, chấn động khác nhau, tâm thức khác nhau, nhưng mà hướng thượng thì có cơ hội tiến hóa cho vô cùng. Mà nhận thức là chân tướng của chính chúng ta là vô cùng, thì chúng ta không có bỡ ngỡ trên đường đời lắm được. Ở đâu cũng là sanh hoạt với vô cùng, ở đâu cũng là lấy nguyên khí của cả các càn khôn để mà sống. Mà sự trao đổi hàng ngày từ giờ phút khắc của chúng ta là nguyên khí cái càn khôn vũ trụ đã và đang hỗ trợ cho tâm thức của chúng ta tiến hóa, nằm trong cái khoa học quyền lý Phật pháp. Mà cái khoa học phần vật chất chỉ có mơ tiến tới giờ mò hiểu nhưng mà chưa thấu triệt được. Còn các bạn đi đây là đi về cái khoa học quyền lý Phật pháp trong nội thức nội tâm, ở thế gian chưa thể trình bày được, chưa diễn tả được. Cho nên khi các bạn ngồi tham thiền nhập định rồi, thơ thi lai láng, cái đó ai làm cho các bạn? Sự sáng suốt đó đâu? Do sự quân bình của tâm thức của các bạn thể hiện ra, mới chứa được thăng quan, nó hội tụ, nó gom gọn lại, nó thành được thi thơ để nhắc tâm thức của hành giả tiến hóa lên. Trụ định huệ nó phải đi từ giai đoạn một đó. Cho nên nhiều bạn vô vi nào giờ tôi dốt tôi làm thơ tiếng được, bây giờ tôi làm được, nhưng mà đó bước vào cái tầng số nào, tiên giới khác, tiên giới nhiều giới đang chiếu cho mình, rồi Phật giới cũng nhiều giới đang chiếu cho mình. Coi trình độ mình có không, trình độ mình là cái gì? Một sự kiên trì, một sự kiên nhẫn, nhịn nhục tối đa để chiếu thanh quan sẵn có của vũ trụ, và dân thanh quan mà chúng ta đã lập lại trật tự quân bình cho vũ trụ. Cho nên chúng ta một số người đang ngồi trong thiền đường này, mọi người nghe qua âm thanh hướng thượng về giải thoát, và tâm thức mọi người hướng về giải thoát, thì cái thiền đường này vẫn được thanh nhẹ thực hành. Không có sự xáo động, không có sự ồn ào, vì mọi người ý thức được vị trí của ta là gắn liền với vũ trụ, thì chúng ta đã và đang làm việc, chứ không phải có sự tranh chấp, không có sự mê loạn. Đó, cho nên người tu vô vi tại sao họ phải tham thiền? Tham thiền để làm gì? Lập lại trật tự của chân tâm. Mà khi hướng về chân tâm rồi, họ mới chiến thắng. Trực chỉ chân tâm chiến tâm, thấy cái tánh hư tập trao vào họ sửa. Càng sửa càng tốt, càng sửa càng mở, càng sửa càng thanh nhẹ, càng thanh nhẹ càng chứa đựng được thanh quang, thì đi đến đâu chỉ đem lại sự bằng an cho mọi nơi mọi giờ. Không phải cầu xin, không phải lấy lộc, nhưng mà hành. Hành tức là cầu nguyện, hành tức là cầu xin, hành là tức là đến đích. Còn nói mà không hành, lý luận, lý thuyết không đi đâu hết. Luận tới cuối cùng là kẹt mà thôi. Và nếu chúng ta trở về với thanh tịnh, đại giác rồi, đâu có cái gì mà kẹt. Trung tâm bộ đầu của các bạn mở rồi, thanh quan của các bạn hòa với vũ trụ rồi, thì các bạn nhập định bất cứ lúc nào, đi cũng định, đứng cũng định, nói cũng định. Vì các bạn đã thấy rõ rồi, âm linh này mượn của trời đất, mượn của quảng đại quần chúng, mới có cái âm linh để diễn tả mọi sự việc. Thì thể xác này cũng mượn của càn khôn vũ trụ của Thượng Đế. Vì cái gì là anh? Cái thức chúng ta. Mà anh nặng hay là nhẹ? Anh nặng là giết chấp, quả hại. Hành nhẹ là cứu giúp, khai triển tới vô cùng. Cho nên các bạn càng tham thiền càng nhớ tôi. Vì sao? Các bạn đi lên giới nhẹ thì người nhẹ sẽ hòa với các bạn. Mà người đó là người bản thân của các bạn, không bao giờ bỏ các bạn. Khi ta đạt tới nhẹ rồi, ta chia sẻ cho mình, chia sẻ cho mình, thương yêu mình. Cũng như bây giờ chúng ta tu tới tham thiền nhẹ rồi, chúng ta nỡ nào nhắc cái bóng, hại cái bóng, thương cái bóng. Chúng ta không làm điều ác thương cả cổng cỏ nữa. Vì sao? Chúng ta đầy đủ, chúng ta quân bình, chúng ta nhẹ nhàng. Chúng ta thực hiện được cái giới tình thương và đạo đức, thương yêu và tha thứ. Cho nên mọi người, các bạn tu rồi tự nhiên thấy tôi đổi tánh. Hồi trước tôi sân si, tôi giận hờn, bây giờ tôi thấy tôi đổi. Tôi thấy tôi càng nhìn được. Càng nhìn nhục tôi càng sáng suốt. Càng nhìn nhục tôi càng cỡ mở. Càng nhịn nhục thì thật sự học hỏi được. Không có một cái gì sâu hết. Không có một trạng thái nào mà sâu hết. Không có trạng thái nào mà không phải là chân lý ở mặt đất. Hạt cát mà cũng là chân lý sự. Chúng ta đạp nó đi chân mà chính nó ở trên đầu ta mà ta đâu có thấy. Hạt cát nó cũng là chân lý sự. Mà chúng ta chê hạt cát. Rồi chúng ta đem cái trí thức, chúng ta chê người này, chê người kia, chê người nọ. Rốt cuộc mình trói buộc mình vào trong một cái cây không có lối thoát. Và chúng ta nhịn nhục và chúng ta phụ thì không bao giờ chúng ta kẹt. Nhịn nhục tối đa, phục vụ tối đa, không bao giờ các bạn bị kẹt. Nhưng mà các bạn không hỏi tới buồn cười. Không bao giờ bị thất bại. Cho nên người tu thấy ở kim đó, họ nhịn nhục. Người đời lắng áp đều xấu đủ chuyện, nhưng mà họ bình tâm vì họ là người đi trước. Người nhịn nhục là người đi trước. Người mẹ nhịn nhục đứa con là người mẹ đã hiểu tất cả những gì đứa con sẽ là ở tương lai, người mẹ nhịn nhục chứ không phải người mẹ nhịn nhục. Nhưng mà nhiều đứa con không hiểu, chỉ là mẹ nhịn nhục mẹ. Đó là con người mình thôi. Còn người tu thì cũng phải học cái hạnh của trời Phật, cũng như người mẹ Phật. Không biết rằng Phật, họ không hiểu, họ chửi chúng ta vì họ chưa hiểu. Nếu họ hiểu và họ ở trong tâm trạng của chúng ta, thì mới thật sự được thi. Cho nên chúng ta mượn cái thức nhịn nhục đó và thực hành cái nhịn nhục đó để chi? Để phá vỡ cái bất tử mê chấp sẵn có trong nội tâm. Cho nên trong vô vi luôn luôn diễn tiến nhiều màn để cho các bạn tiến nhanh hơn. Khi không, có người này sinh chân cha. Khi không, người kia sinh nhân mẹ. Khi không, có người sinh thượng đế đủ tùm lum hết. Rồi các bạn xáo trộn tâm thức. Tại sao phải xáo trộn tâm thức? Các bạn có pháp tu phải giữ cái đường lối thay chuyển tâm linh của mình. Còn chuyện của đối phương, chuyện của tất cả là chuyện của mọi đơn vị ở bên ngoài. Thì họ có sanh, trụ, hoại, diệt, hồi sinh, mọi người tâm thức khác nhau. Tại sao mình phải động vào đó? Mình chấp vào đó. Mình nghe một bạn đạo bị này kia nọ, mình cũng chấp vào cái việc đó. Mình không phải việc của mình. Cái nhân có cái quả. Tại sao mình đuôi cái đầu mình vô trong đó? Cho nên không nên bị bởi những cái đó. Cái đó là phong ba bão tắc của vũ trụ. Nó có thể chôn sống các bạn bất cứ lúc nào. Cho nên bắt các bạn đã có cái pháp là quý rồi. Cứ trực ưu thanh, giữ cái pháp. Khi từ sự cảm thức càng ngày nó cởi mở mà càng sáng suốt. Cho nên không còn ngu muội mà bị lệ của ngoại cảnh nữa. Chấp mê lý luận. Cái miệng ta nói đi nói lại rồi trói buộc mình chứ không có tiếng. Tại sao ta không giữ thanh định để tiếng? Cho nên các bạn đi theo gì? Theo pháp vô vi. Vô vi là trời không không. Mà cái gì đến thì các bạn cũng thấy nó rồi rốt cuộc nó phải trở về rồi không? Tại sao các bạn còn ôm sự chấp để làm gì? Sự mê để làm gì? Chạy loạn để làm gì? Không cần phải chạy đi đâu hết. Giữ tâm thanh tịnh là đủ rồi. Bất diệt trường tồn mới thật sự sống trong lễ sống của bất cứ thời đại nào. Cho nên tôi nói đây không phải là dùng lý thuyết mà không thực hành. Mấy chục năm nay thực hành đến nào cũng thực hành. Nó có sự cảm thức, nó có sự bình an, có sự khỏe mạnh. Nó có những cái vây văn ngôn gọn ghẽ mà để nói chuyện với các bạn và trao đổi các bạn. và nằm hẳn trong tâm thức của các bạn. Mỗi người thì có một việc nghe qua những tiếng nói của tôi, rồi mọi người cảm thấy tự sửa, lắp lại sự quân bình cho chính mình, thì mình mới có cơ hội được. Còn nếu mà chúng ta mất sự quân bình, thì ta đã có cơ hội được. Quân mình để làm gì? Để trở về với thanh tịnh. Mà trở về với thanh tịnh để làm gì? Để đem lại sự bằng an. Tất cả nhân loại ở thế giới này đang thao khát và đang muốn được gần lại nhau, ngồi lại với nhau bằng hai chữ bình an. Mà ngày hôm nay chúng ta có cái pháp có thể thực hiện trở lại với quân mình và bằng an cho chính mình, thì chúng ta còn đòi hỏi cái gì nữa? Những cái tài liệu xung quanh là để cho chúng ta thấy rằng đường nào là tránh. Đường trở về với chính mình là con đường tránh, mà đường hướng về họ là con đường thật. Bản thân bất độ, hà thân độ, không sửa mình làm sao mình tiến giúp cho ai được. Cho nên các bạn đã biết rõ, một phần đông đã hiểu biết tự tu tự tiến, đó là gia hiệu. Nắm được vô vi và trang tu. Mỗi một khi gặp tôi chỉ nhắc lại cái chìa khóa đó thôi, không còn cái gì nói nữa. Chìa khóa đó là chìa khóa đã trao cho các bạn rồi. Các bạn cứ đi, cứ khai thác ra, rồi các bạn mới thấy rằng tận độ chúng sanh bằng cách nào. Tự tu tự tiến mới ảnh hưởng được thiên hạ. Miệng nói tu, tâm không chịu tu, động loạn, rước động vào tâm, rước rác vào tâm, làm cái đầu óc mình rối loạn, làm sao mình cứu độ chúng sanh. Cho nên những chuyện xảy ra của vô vi từ quá trình tới bây giờ thì lần nào tôi cũng minh luận hết. Lần này tôi minh luận một lần nữa để các bạn thấy rằng các bạn đã có cái pháp không sợ bất cứ những chuyện xảy đến, nhưng mà sợ cái tâm các bạn quên các bạn, không thấy rõ cái vị trí của các bạn mà thôi. Khi các bạn thấy rõ vị trí của các bạn và sử dụng chân tâm của các bạn rồi, thì các bạn mới thấy cái gì là hạnh phúc. Lúc đó các bạn hưởng hạnh phúc triền miên. Những sự kích động kia cũng đem lại hạnh phúc cho tôi. Những sự chửi mắng kia cũng đem lại hạnh phúc cho tôi. Những sự hại tôi cũng đem lại hạnh phúc cho tôi. Tất cả những vật cứ một động trong càn khôn vũ trụ cũng đem lại hạnh phúc cho tôi. Thì các bạn sung sướng vô cực, có gì đâu, có gì mê chấp nữa.